Hôm 1 tháng 4, nghi phạm Đoàn Thị Hương nhận bản án 3 năm 4 tháng tù, thoát án tử hình và có khả năng được trả tự do vào ngày 4 tháng 5 2019, theo hãng tin Reuters. Nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương tươi cười bước ra khỏi tòa án, cô nói với các phóng viên bằng tiếng Anh, "Xin cảm ơn, tôi rất vui," theo kênh truyền hình Star TV Online. Trước đó, thẩm phán Malaysia Amin Arifin tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù về tội cố ý gây thương tích thay cho tội danh giết người trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Từ Nam Định, sau khi hay tin Đoàn Thị Hương thoát khỏi án tử hình ở Malaysia và sắp được trả tự do vào tháng tới, bà Nguyễn Thị Vì, mẹ kế của Hương, bày tỏ niềm vui mừng và xúc động. Bà nói với hãng tin AFP, "Tôi mong con ráng chờ đến tháng 5 để được về nhà. Thoát án tử hình là mừng lắm," bà Vì nói với hãng tin Reuters. Ông Đoàn Văn Thạnh, cha của Đoàn Thị Hương, có mặt tại phiên tòa hôm 1 tháng 4, được báo Tuổi Trẻ trích lời nói, "Tôi sẽ làm liên hoan ngày con gái trở về." Ông Thạnh liên tục tươi cười khi ra khỏi phòng xử và nhận được những cái bắt tay chúc mừng từ phóng viên quốc tế. Đoàn Thị Hương chia sẻ sau khi tòa tuyên án, "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất cảm ơn mọi người, chính phủ Việt Nam, luật sư Việt Nam Malaysia và chủ tọa ngày hôm nay." Theo hãng tin AP, luật sư Hisham Tekpotek của Hương nói với tòa án rằng việc Hương chấp nhận cáo buộc mới cho thấy cô có trách nhiệm với hành động của mình. Trang VN Express cho biết Hương sẽ được thả vào tháng 6 năm 2020 nếu trừ thời gian cô bị giam tại Malaysia từ ngày 15 tháng 2 năm 2017. Tuy nhiên, luật sư của Hương cho biết theo thủ tục nhà giam, tất cả các tù nhân đều được giảm 1/3 bản án, nên Hương sẽ được phóng thích vào ngày 4 tháng 5. Trang này tường thuật rằng cô có ý muốn theo đuổi nghề ca hát và diễn xuất sau khi được trả tự do. Cô nói, "Tôi rất hạnh phúc, tôi muốn được đi ca hát và đi diễn." Theo Reuters, các công tố viên thông báo trước tòa rằng họ thay đổi tội danh cho Đoàn Thị Hương sau khi cân nhắc các khiếu nại của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng luật sư biện hộ cho bị cáo. Luật sư Tekpotek, một trong các luật sư bào chữa cho nữ nghi phạm Việt Nam, nhấn mạnh trong phần tranh luận, những người Triều Tiên đang bỏ trốn mới là hung thủ thật sự, những kẻ đã lợi dụng sự yếu đuối và ngây thơ của Hương, lừa rằng cô đang tham gia vào một trò chơi khăm. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, ông Lê Quý Quỳnh, được báo Tuổi Trẻ trích lời nói, "Tôi vô cùng biết ơn khi Hương được thả sớm, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Hương chỉ là một nạn nhân tương tự như công dân Indonesia, Co City, Asia." Vào ngày 1 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phán quyết của tòa Malaysia đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng được đài VOV trích lời nói, "Ngay từ khi xảy ra vụ việc, chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương, để đảm bảo công dân Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và sớm được trả tự do." Đoàn Thị Hương và Siti Asia, công dân Indonesia, bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX để sát hại Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 2 năm 2017. Bốn người Triều Tiên được cảnh sát Malaysia xác định là nghi phạm đã rời Malaysia vài giờ sau khi xảy ra vụ sát hại và hiện vẫn chưa bị bắt.
Hàng trăm ý kiến bày tỏ bất bình được gửi tới báo chí chính thống ở Việt Nam và đăng lên truyền thông xã hội sau khi một cựu lãnh đạo đảng bị kỷ luật ở Thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm phụ trách việc viết lịch sử của thành phố. Tuy nhiên, những người am hiểu chính trị Việt Nam nói sự bổ nhiệm này có thể chỉ là một chặng dừng chân tạm thời trước khi quan chức kia bị truy tố và đem ra xét xử. Các báo Việt Nam, trong đó có VN Express, Vietnamnet, Tiền Phong, đưa tin hôm 30 tháng 3 cho hay ông Tất Thành Cang được phân công làm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo công trình lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình nghiên cứu kể trên được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng với Hội lịch sử của thành phố. Ban chỉ đạo về chương trình này có nhiệm vụ định hướng nội dung. Nói với đài VOA, một số nhà quan sát cho rằng việc ông Tất Thành Cang nay trở thành phó trưởng ban chỉ đạo về thực chất là một sự đi xuống về mặt chức danh. Trước đây, ông Cang từng là trưởng ban khi ông còn là phó bí thư thường trực thành ủy. Hồi cuối tháng 12 năm 2018, ông Cang bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì ông đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Thông báo về kỷ luật của Đảng được báo chí trong nước dẫn lại ở thời điểm đó cho hay là ông Cang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc trong việc quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là vi phạm các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp do Thành ủy quản lý. Ở thời điểm hiện nay, việc ông Cang được bổ nhiệm làm phó ban chỉ đạo về soạn lịch sử của thành phố quan trọng nhất về kinh tế của Việt Nam đang gây ra nhiều phản ứng tiêu cực trong công chúng. Theo báo mạng Vietnamnet, hàng trăm độc giả đã gửi ý kiến bày tỏ không thể tin nổi hoặc bó tay về sự bổ nhiệm nói trên. Trong đó, một số người đặt ra câu hỏi phải chăng là chính quyền thành phố hết người tài để lựa chọn cho việc nắm giữ một trọng trách như vậy. VOA cũng quan sát thấy là có hàng trăm ý kiến tương tự được bày tỏ qua mạng xã hội. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho VOA biết rằng ít nhất là theo quan sát cá nhân của ông, thì ông nhận thấy dư luận ở Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả những đảng viên kỳ cựu 50-60 tuổi đảng, đang sốc và bức xúc về việc bổ nhiệm thiếu nhạy cảm mới đây. Ông Thuận nói thêm.
Và cho rằng cái nhiệm vụ công đó là không nên, nhiệm vụ viết lịch sử đòi hỏi phải có người có cái tâm sáng, có cái tầm nhìn và cái đánh giá đúng thực chất của lịch sử. Mà nếu mình là người là đã bị từng bị kỷ luật rất nặng nề như vậy, bây giờ tham gia vào viết cái đó thì liệu có đảm bảo khách quan không?
Với hiểu biết về hệ thống chính trị Việt Nam, luật sư Thuận nói do ông Tất Thành Cang vẫn là thành ủy viên và còn nhận lương từ ngân sách, nên cơ quan của đảng phải sắp xếp cho ông Cang làm gì đó. Điều đáng tiếc là việc phân công vừa qua không được khéo léo nếu xét đến bối cảnh là có các vụ bê bối về đất đai ở Thủ Thiêm hay vườn rau Lộc Hưng còn đang làm cho nhiều người dân đau khổ phẫn nộ, theo nhận xét của ông Thuận. Lúc này, một số nhà quan sát và nhà báo kỳ cựu Việt Nam viết trên mạng xã hội rằng chức danh mà ông Tất Thành Cang mới được giao có thể xem chỉ là một điểm dừng tạm, một gà xếp trong quá trình ông bị quy luật. Các nhà quan sát, các nhà báo kỳ cựu dẫn ra trường hợp cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng hay các cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn đều đã bị kỷ luật về mặt đảng, tiếp đến được giao những nhiệm vụ tạm thời, nhưng cuối cùng đã bị truy tố bắt giam và xử tù. Từ đó họ nhận định rằng cựu quan chức đảng Tất Thành Cang khó tránh khỏi số phận tương tự. Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận có chung suy nghĩ, ông nói với VOA.
Thì cho rằng những nhận xét đó là đúng và ý kiến đó là đúng, bởi vì nó cũng có hồi tiền lệ rồi.
Hồi cuối tháng 12 năm 2018, báo chí Việt Nam đưa tin rằng lý do cụ thể dẫn đến việc ông Cang phải nhận kỷ luật nặng nề về mặt đảng là khi ông còn giữ chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu vực đô thị mới Thủ Thiêm. Những sai phạm của ông Cang là một phần trong vụ bê bối đất đai ở Thủ Thiêm kéo dài gần 20 năm qua, làm hàng trăm hộ dân phải khiếu kiện kéo dài. Đầu tháng 9 năm 2018, trước khi ông Cang bị kỷ luật, Thanh tra Chính phủ Việt Nam kết luận rằng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhà chức trách ở cấp địa phương đã có những khuyết điểm vi phạm trong việc lập quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tọa lạc tại quận 2 bên bờ đông của sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 nhằm phát triển khu vực này thành một trung tâm kinh tế và văn hóa hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng từ đầu những năm 2000, tranh chấp đã bùng ra giữa người dân và chính quyền về ranh giới quy hoạch và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng bị coi là phi lý, thiếu thỏa đáng.
Hôm 1 tháng 4, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết đã chính thức bàn giao 6 xuồng tuần tra cao tốc Metrosat cho Cảnh sát biển Việt Nam tại vùng 3 Khánh Hòa, đánh dấu thêm một bước quan trọng trong hợp tác an ninh khu vực giữa Mỹ và Việt Nam. Đây là 6 chiếc xuồng phản ứng nhanh Metrosat mới, có khả năng đạt vận tốc 35 hải lý một giờ, cùng với các xe kéo và phụ tùng ước tính khoảng gần 12 triệu đô la Mỹ. Hãng tin Reuters trích thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, việc chuyển giao các xuồng tuần tra này thể hiện sự hợp tác ngày càng sâu rộng của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn hàng hải và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo hàng hải trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Báo Người Lao Động trích lời Thượng tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, phát biểu khi tiếp nhận thuyền hôm 29 tháng 3. Việc bàn giao chính thức tại đơn vị của vùng 3 ở Vịnh Vân Phong, khu vực chính giữa miền Trung Việt Nam, là một cột mốc và minh chứng khác của tình hữu nghị luôn được duy trì giữa Mỹ và Việt Nam. Thiếu tá Kristen Byers, thuộc Văn phòng Hợp tác Quốc phòng của Đại sứ quán Mỹ, phát biểu tại lễ bàn giao nói, Vùng cảnh sát biển 3 là khu vực chiến lược rõ rệt nhất của Việt Nam và chắc chắn là quan trọng nhất, được chứng minh bởi trình độ điêu luyện của đội ngũ lái tàu, thợ máy và thủy thủ. Các giảng viên của Metosat ca ngợi nhóm học viên tốt nghiệp này là những học viên tốt nghiệp danh dự vì các kỹ năng xuất sắc và khả năng sẵn sàng giải quyết các vấn đề của họ. Trước đó, Mỹ đã tặng 12 xuồng tuần tra Metosat cho Việt Nam để chống những kẻ xấu trong Biển Đông giữa lúc mối quan hệ giữa hai cựu thù ngày càng nồng ấm. Việt Nam là nước công khai tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc về một số khu vực ở Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ thông qua văn phòng hợp tác quốc phòng này, thay mặt cho Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, điều phối các hoạt động hợp tác an ninh Việt-Mỹ, nhằm thúc đẩy các mục tiêu và lợi ích chung về quốc phòng.
Hãng hàng không Tây Việt, Bamboo Airways, sẽ mua 50 máy bay Airbus A321. Neo, trong khi hãng hàng không này mở rộng và bắt đầu các chuyến bay quốc tế. Chủ tịch Trịnh Quang Quyết của hãng mới cho Reuters biết như vậy. Theo ông Quyết, những chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào năm 2022. Tuy nhiên, ông không cho biết giá trị của bản hợp đồng ký hôm 28 tháng 3. Ông nói rằng thỏa thuận cũng bao gồm 24 máy bay đã được nêu trong biên bản ghi nhớ ký với Airbus tháng 3 năm ngoái. Chúng tôi chọn Airbus là nhà cung cấp các máy bay thân hẹp, trong khi sử dụng các máy bay thân rộng từ Boeing, ông Quyết nói với Reuters. Ông nói rằng Tre Việt sẽ thực hiện các chuyến bay quốc tế vào cuối tháng sau, tới Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Hãng hàng không thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 1 đã thông báo thỏa thuận mua 10 chiếc Boeing 787 thân rộng trị giá 2,9 tỷ đô la bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội cuối tháng trước. Bamboo Airways dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thẳng tới Mỹ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, sau khi cơ quan hàng không Liên bang Mỹ nói rằng Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không quốc tế để thực hiện điều đó.
Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ hôm 1 tháng 4 đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ ngày càng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Báo điện tử Đảng Cộng sản cho biết tàu tuần tra ICGS Vigis số hiệu 31 do thuyền trưởng đại tá TRC chỉ huy đang có chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng trong 4 ngày với kế hoạch tập trận cùng Hải quân Việt Nam trên Biển Đông. Hãng tin Reuters cũng xác nhận tin này. Trước khi rời đi vào ngày 4 tháng 4, Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ sẽ có buổi diễn tập tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Theo dân trí, chuyến thăm lần này của tàu Vigis nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và đóng góp tích cực vào an ninh và ổn định trong khu vực và thế giới. Tháng 5 năm 2018, ba tàu của Hải quân của Ấn Độ cũng đã cập cảng Tiên Sa trong chuyến thăm 5 ngày như một phần của việc triển khai hoạt động của hạm đội tàu phía đông của nước này tới các khu vực Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương, theo The Hindu. Tờ Nhật báo của Ấn Độ nói rằng hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Vào tháng 1 năm ngoái, lần đầu tiên quân đội của hai nước đã cùng tập trận song phương ở Jabalpur, cho thấy mối quan hệ quốc phòng của nước này với khu vực ngày càng sâu đậm hơn, vẫn theo The Hindu. Năm ngoái, tàu cảnh sát biển Việt Nam CBS 8001 cũng có chuyến thăm tới Ấn Độ trong 5 ngày, theo dân trí. Đó là lần đầu tiên một tàu cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chuyến thăm bên ngoài khu vực láng giềng. Dân trí nhận định Ấn Độ và Việt Nam có sự đồng thuận trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Báo Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng cả hai quốc gia cam kết xây dựng một khu vực châu Á và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, hòa bình và thịnh vượng dựa trên sự tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, cũng như tự do hàng hải, hàng không và hoạt động thương mại không bị cản trở.